Góc vườn âm nhạc.
Eric Clapton luôn được biết đến như một nghệ sĩ guitar vĩ đại nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, cuộc sống riêng tư của ông có khá nhiều bi kịch. Không biết mặt cha, nghiện ma túy, yêu vợ bản thân, con trai duy nhất qua đời. Thú vị hơn, sự nghiệp âm nhạc của Clapton có thể được tóm lược cô đọng qua 5 khúc hát, kết dính được thế giới nội tâm trong chuỗi bi kịch. Hát tặng cha, nghệ sĩ guitar đa tài sinh năm 1945 tại một ngôi làng nhỏ Surrey, Anh Quốc. Một nghịch lý khá trớ trêu là Clapton không biết mặt người cha của mình là ai. Thực tế, cha ông Edward Walter Fryer, người Canada, đã đi lính trước khi ông chào đời và không quay trở lại Anh. Chuyện Clapton mang họ mẹ có thể xuất phát từ việc mẹ ông, bà Patricia Molly Clapton, mang thai ở tuổi 15. Bà sớm bỏ lại Clapton cho ông bà ngoại nuôi dưỡng, chuyển qua Đức sinh sống với chồng mới. Sự thiếu vắng tình cảm dường như là một điều kiện thuận lợi để Clapton làm quen với cây guitar năm 13 tuổi. Năm 20 tuổi, ông đã có bản hit đầu tay For Your Love với tư cách là thành viên nhóm nhạc Yardbirds. Âm nhạc của Clapton đậm chất blues, chịu ảnh hưởng của những cây đại thụ như Freddie King, B.B. King. Có nguồn tin nói rằng khi ông nổi tiếng và thành danh, cha ruột của ông đã liên lạc trở lại. Đó có thể là nguồn cảm hứng cho một ca khúc đầy thiện cảm My Father's Eyes, Đôi mắt của cha tôi. Ca từ bài hát ý nghĩa và truyền tải được thông điệp nhân văn của ý thức hệ. Ông hoài niệm ra người cha mình khi nhận ra đôi mắt của con trai của mình giống hệt mình. Ca khúc này đã lọt vào top 14 Billboard và đem lại cho ông giải Grammy trình diễn pop xuất sắc nhất. Eric Clapton được ghi danh tới 3 lần vào Rock and Roll Hall of Fame dưới tư cách nghệ sĩ solo, thành viên nhóm nhạc Yardbirds và nhóm Cream. Tạp chí âm nhạc uy tín Rolling Stone cũng bình chọn Clapton xếp thứ 2 trong số 100 nghệ sĩ guitar vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong số các bản hit lừng lẫy, Layla là minh chứng rõ nét nhất cho tài năng chơi guitar của Clapton. Ca khúc ra đời vào năm 1970 vào thời điểm Eric Clapton tham gia nhóm The Derricks and Dominos. Layla có một câu chuyện hậu trường khá là thú vị. Clapton chơi thân với George Harrison, thành viên nhóm tứ quái The Beatles, nhưng khá nức cười. Tình bạn này lại nảy sinh một chuyện tình đơn phương Clapton với Patty Boyd, vợ của Harrison. Ca khúc Layla ra đời khắc họa sự say mê điên cuồng của Clapton với Boyd. Triết lý và ý nghĩa thâm thúy của Layla xuất phát từ bài thơ của văn học Iran, Câu chuyện của Layla và Majnun. Tác phẩm lay động Clapton sâu sắc từ nguyên tắc văn học tới một cảm xúc thực tế. Ông quyết định viết một ca khúc về chuyện tình tuyệt vọng với một người phụ nữ đẹp đã kết hôn. Ông sẽ phát điên nếu không lấy được nàng. Về âm nhạc, Layla cũng có một cấu trúc rất đặc biệt, gồm hai bản nhạc riêng rẽ được ghép nối hoàn chỉnh. Phần đầu chơi guitar được ghi âm trước, gây ấn tượng nhiều một giai điệu mạnh mẽ bùng nổ với rock và blues. Phần tiếp theo được ghi âm vào vài tuần sau, tay trống Jim Gordon chơi piano tạo được một giai điệu êm dịu, mượt như nhung. Không nằm ngoài mong đợi, những chiếc cưa âm nhạc Layla cũng giúp Clapton hạ gục trái tim người đẹp Patty Boyd. Hát tặng vợ. Sự nghiệp âm nhạc của Clapton thành công bao nhiêu thì bi kịch đời tư của ông chất cao không kém. Sau khi rời bỏ nhóm Derricks and Dominos, Birds and và Cream, ra chơi solo ở thập niên 70, ông nghiện nặng heroin và rượu, đồng thời rút lui khỏi các cuộc biểu diễn. Tuy nhiên, những người bạn thân đã cố gắng giúp đỡ ông khỏi bóng đêm nghiện ngập. Khi tình yêu với Patty Boyd đâm chồi nảy nở, Clapton đã từ bỏ được heroin. Hai người kết hôn năm 1979 sau 5 năm chung sống. Trong thời gian này, nghệ sĩ đã sáng tác ca khúc để đời cho người vợ, ông cư đổ bằng âm nhạc Wonderful Tonight, Em Tuyệt Vời Nhất Đêm Nay, trích trong album Slow Hand năm 1977. Tờ Billboard nhận xét đây là một bản ballad mềm mại và đáng yêu nhất của Clapton trong sự nghiệp đậm chất rock và blues. Bài hát mô tả tâm trạng chờ đợi người vợ trang điểm lên đồ khi đi dự tiệc tại gia của nghệ sĩ Paul McCartney. And then she asked me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Go to a party, and everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. Hát tặng con trai. Sau chuyện tình ồn ào với Petty Boy, Clapton có một mối quan hệ sâu sắc với người bạn gái Italy, Lori De Santo. Bé trai Connor ra đời làm kết quả của mối tình này. Tuy nhiên, bi kịch khác đã ập đến cướp đi tài sản quý giá nhất đời ông. Đứa con trai 4 tuổi đã qua đời khi rơi từ tầng 53 khu căn hộ ở New York, Mỹ. Khi nghe tin con trai qua đời, Clapton trở nên đóng băng vì người bạn gái Santo thực sự hoảng loạn. Nhìn thấy xe cứu thương và lao lên căn hộ nơi xảy ra biến cố, Clapton nói, tôi cảm giác như đang bước vào một cuộc sống của ai đó. Đám tang của Connor được tổ chức 2 ngày trước sinh nhật lần thứ 46 của nghệ sĩ. Bi kịch thảm khốc này khiến ông lún sâu vào nghiện rượu để lấp đi một khoảng trống tình cảm. Cảm xúc mãnh liệt đã thôi thúc Clapton sáng tác bản nhạc Tears in Heaven. Nước mắt trên thiên đàng như khắc họa sự đau đớn tột cùng khi mất đi đứa con trai. Ca khúc đồng sáng tác với Will Jennings được sử dụng làm nhạc phim Rush. Ca từ bài hát xúc động khi mô tả một sợi dây tình cảm vô hình giữa Eric Clapton và con trai Connor. Một bản nhạc mô tả sự suy sụp tinh thần lại được khán giả toàn cầu đón nhận một cách nồng nhiệt. Ca khúc được xuất bản trong album MTV Unplugged trình diễn live năm 1992. Album cùng tên cũng lấy đi nước mắt của ban giám khảo Grammy khi đoạt 3 giải thưởng quan trọng nhất: ghi âm của năm, ca khúc của năm và album của năm. Ca khúc cùng tên đã leo đến hạng 2 Billboard và thành công trên toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ, châu Âu và Nhật. Tên tuổi của Clapton bừng sáng trở lại sau một thời gian dài chìm trong sự cách ly xã hội và biến cố cá nhân. Thành công nghệ thuật của ông chịu ảnh hưởng sâu sắc bằng trạng thái cảm xúc của người sáng tác. Hát tặng cả thế giới. Không chỉ chuyên sáng tác, sản xuất và biểu diễn là một thế mạnh không thể phủ nhận của Clapton. Ca khúc Change the World đã đem lại cho Eric Clapton 3 giải Grammy năm 1996, trong đó có ca khúc của năm và ghi âm của năm. Bài hát sáng tác bởi Tommy Sims, Gordon Kennedy và Wayne Kirkpatrick được thu âm lần đầu bởi ca sĩ nhạc đồng quê Winona Judd. Tuy nhiên, bản phối guitar acoustic của Eric Clapton với phần bè của Babyface mới đem lại luồng sinh khí mới cho tác phẩm. Nhà thơ Bernie Taupin, người chuyên viết lời cho Elton John, cho rằng đây là một ví dụ điển hình của bài hát thành công mà không cần ca từ đẹp. Nó đòi hỏi việc sản xuất công phu và một giai điệu bắt tai. Tất nhiên, bếp trưởng Eric Clapton là một người đủ kỹ năng và ngón nghề guitar để chế biến một bài hát hạng xoàng thành một món ăn hấp dẫn. Ai có thể nghi ngờ khi ông đã thay đổi cả thế giới bằng một cảm xúc chân thật và những bi kịch của đời tư.